Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 3 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 10.
Các tổ chức quốc tế dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam 2022.
Thành lập 63 đoàn thanh tra phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.
21 tuần đầu tiên của năm 2022, Mỹ xảy ra 213 vụ xả súng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, hôm nay kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 10. Dự kiến Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về một dự thảo nghị quyết và hai dự án luật, gồm dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật tần số vô tuyến điện. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật tần số vô tuyến điện. Tiếp đó, các đại biểu nghe báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam trước khi tiến hành thảo luận tại hội trường. Bộ trưởng Bộ Công an giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về những nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, dự án luật dầu khí sửa đổi.
Từ đầu năm đến nay, chúng ta đã chứng kiến một số dự báo lạc quan từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi ở mức 6,5% năm 2022, đạt 6,7% năm 2023. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới WB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022 đạt 5,3%, sau đó sẽ ổn định trở lại quanh mức 6,5%. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,0% trong năm 2022, nằm trong số những nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.
Tổng cục Thuế Bộ Tài chính cho biết hiện nay ngành thuế đang triển khai cấp mã QR code trên hóa đơn điện tử để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tính đến hết tháng 5, cả nước đã có hơn 800.000 doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, với số lượng hóa đơn đã tiếp nhận xử lý lên tới trên 318 triệu hóa đơn. Theo kế hoạch, các doanh nghiệp sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
Một khảo sát về thị trường bất động sản cho thấy từ nay đến cuối năm, giá bán bình quân trên các dự án vẫn có xu hướng tăng thêm 15%. Theo CBRE Việt Nam, một nhà đầu tư bất động sản đa quốc gia cho biết, nửa còn lại của năm 2022, xu hướng giá bất động sản nói chung vẫn sẽ tăng do chi phí tăng cao từ vật liệu xây dựng đến việc kéo dài thủ tục pháp lý đầu tư dự án. Tuy nhiên, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ gây hệ lụy không nhỏ, đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội trong việc tìm kiếm nhà ở của đại đa số người dân.
Trong báo cáo mới công bố, Nikkei cho biết lần đầu tiên Apple chuyển một số hoạt động sản xuất máy tính bảng iPad sang Việt Nam từ Trung Quốc sau khi các đợt giãn cách vì COVID-19 gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhận xét về việc chuyển dịch của Apple, Nikkei nhận định, động thái này không chỉ cho thấy nỗ lực không ngừng của Apple trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mà còn cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam đối với công ty này.
Bộ Công Thương vừa có báo cáo về điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 5. Báo cáo cho thấy tổng sản lượng sản xuất điện năng ước đạt 23,3 tỷ kWh, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2021 và thấp hơn 1,1 tỷ kWh so với kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2022 của Bộ. Tuy nhiên, Bộ này cũng đánh giá điện trong năm 2022 cơ bản sẽ được bảo đảm và không xảy ra tình trạng thiếu điện.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định số 1392 phê duyệt phương án kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại 63 tỉnh thành sẽ thành lập 63 đoàn công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo. Công tác thanh tra kiểm tra tập trung vào 6 nội dung: chuẩn bị tổ chức thi, coi thi, chấm bài thi tự luận, chấm bài thi trắc nghiệm, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa cho biết, trong tháng 5, thiên tai khiến 35 người chết, mất tích, gây thiệt hại 483 tỷ đồng. Trong tháng 5, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 49 trận mưa lớn, 15 trận mưa dông, lốc, sét, 13 vụ sạt lở bờ sông, 17 trận động đất. Tính tổng từ đầu năm đến nay, nước ta đã xảy ra 70 trận mưa lớn, 74 trận dông lốc, 24 vụ sạt lở bờ sông, 107 trận động đất và 2 đợt rét đậm rét hại. Hệ quả đã có 61 người chết và mất tích, 35 người bị thương.
Mời quý thính giả đến với các thông tin thời sự quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng tình hình dịch COVID-19 ở Triều Tiên đang trở nên tồi tệ hơn, chứ không phải tốt lên. Các chuyên gia nghi ngờ báo cáo của Triều Tiên có thể chưa chính xác, khi số liệu được công bố thông qua các phương tiện truyền thông do chính phủ nước này kiểm soát chưa đầy đủ. gây khó khăn cho việc đánh giá quy mô thực tế của tình hình dịch bệnh.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết làn sóng COVID-19 ở nước này đã giảm bớt sau khi số ca sốt hàng ngày lên đến 390.000 người vào khoảng 2 tuần trước. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa bao giờ trực tiếp xác nhận có bao nhiêu người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Tại Ấn Độ, ngày 2 tháng 6, Bộ Y tế Ấn Độ đã báo cáo 3.712 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong gần một tháng. Số trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở Ấn Độ tăng lên là do số ca mắc mới cao kỷ lục được ghi nhận tại trung tâm tài chính Mumbai của nước này. Đến nay, thì Ấn Độ đã ghi nhận hơn 43 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 500.000 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra ở nước này.
Theo thống kê mới đây, trong 21 tuần đầu tiên của năm 2022, tại Mỹ xảy ra tổng cộng 213 vụ xả súng hàng loạt, trong đó có 27 vụ xảy ra ở trường học. Trong năm 2021, nước Mỹ ghi nhận 693 vụ xả súng, trong đó có 34 vụ xảy ra tại các cơ sở giáo dục. Con số của 2 năm trước đó lần lượt là 611 và 417 vụ. Dữ liệu liên bang thể hiện doanh số bán súng ở Mỹ đã tăng trong hàng chục năm qua và tăng vọt trong thời kỳ dịch bệnh. Trong 2 thập kỷ, các nhà sản xuất súng đạn tại Mỹ đã cung cấp cho thị trường thương mại nước này hơn 139 triệu khẩu súng, trong đó có 11,3 triệu khẩu súng chỉ tính riêng trong năm 2020.
Ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong hai trận động đất xảy ra hôm 1 tháng 6 tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thành phố Nhã An đã kích hoạt mức độ ứng phó khẩn cấp cấp 2 đối với hai trận động đất trên. Hơn 4.500 nhân viên cứu hộ khẩn cấp, cảnh sát, nhân viên y tế và các đơn vị khác đã được huy động đến hiện trường để cứu hộ.
Điện Kremlin ngày 2 tháng 6 cho biết Nga không có ý định đóng sập cánh cửa với Liên minh châu Âu EU. Trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và phương Tây đã rơi xuống mức thấp nhất do cuộc xung đột tại Ukraine, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã đối mặt với 6 gói trừng phạt của EU liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có dầu mỏ và với mức độ ngày càng gia tăng nhằm gây sức ép với Moscow. Các lệnh trừng phạt đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, các nước EU cũng thiệt hại hàng chục tỷ đô la Mỹ do áp đặt các biện pháp cấm vận Nga.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 2 tháng 6, Nga cảnh báo quyết định của Liên minh châu Âu EU về cấm vận dầu mỏ của Nga có thể làm mất ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời cho rằng đây là bước đi phản tác dụng của liên minh này. Bộ Ngoại giao Nga còn cho rằng EU và Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nguy cơ làm trầm trọng thêm vấn đề năng lượng và lương thực toàn cầu, vốn do các hành động bất hợp pháp của EU gây ra.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. 22 giờ đêm qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được chứng kiến trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á, màn tái hiện trận chung kết SEA Games 31 diễn ra cách đây ít ngày, và cả hai đội đã không giấu giếm ý đồ chứng tỏ bản lĩnh của mình trong trận ra quân này. Tuy chơi ăn miếng trả miếng trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, nhưng cả hai đội cũng đã cầm chân nhau với tỷ số hòa. Đây là kết quả chấp nhận được với cả hai đội trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc đang chờ đợi cả hai đội ở phía trước.
Một ngày sau khi tuyên bố chia tay Pogba và Lingard, MU vừa tuyên bố chia tay thêm một cầu thủ nữa. Đó là tiền vệ Juan Mata, cầu thủ gia nhập đội bóng từ năm 2014. Tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu tổng cộng 285 trận cho Quỷ Đỏ và có được 51 bàn thắng. Mata giành được 4 danh hiệu cùng MU là FA Cup mùa giải 2015-2016, League Cup 2016-2017, Siêu Cúp nước Anh 2016 và Europa League mùa giải 2016-2017.
Huấn luyện viên Roberto Mancini cho biết sau trận gặp Argentina, ông đã không gọi một số tuyển thủ lên đội tuyển Italia ở đợt triệu tập này vì muốn trận chung kết Siêu Cúp liên lục địa là cơ hội cuối để tạm biệt một thế hệ cầu thủ lão thành. Mancini cho biết lần tái thiết này sẽ khó hơn nhiều so với năm 2018, nhưng ông tự tin mình sẽ làm được.
Những ngày sinh nhật nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, FA đã công bố 5 cựu tuyển thủ Anh sẽ có vinh dự được nhận huân chương đế chế là Rio Ferdinand, James Milner, Caron Thomas, Luther Blissett và Mike Summerby. Blissett giữ kỷ lục ghi bàn và ra sân cho Watford và giúp câu lạc bộ này thăng 4 hạng đấu liên tiếp. Caron Thomas là đội trưởng thứ 2 trong lịch sử đội tuyển nữ Anh Quốc và giữ băng thủ quân trong 26 năm, trong khi Summerby là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Man City.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, miền Bắc bắt đầu ngày mới với nhiều dấu hiệu về một đợt nắng nóng đang chờ đợi phía trước. Ngay lúc này thì nhiệt độ nhiều nơi đã tăng cao tới 26-28 độ, cộng thêm là nắng xuất hiện, khiến cho chúng ta bắt đầu có cảm giác oi bức ngay từ sớm. Trong ngày hôm nay, ở hầu khắp các tỉnh như là Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang cũng như là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ cao từ 35-36 độ. Riêng Hòa Bình và thủ đô Hà Nội, một nơi có tác động của hiệu ứng đô thị, một nơi có ảnh hưởng của hiệu ứng núi đá vôi, nên nhiệt độ sẽ duy trì ở mức cao là 37 độ. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 34-35 độ, trời oi bức chứ chưa xảy ra nắng nóng. Mặc dù xuất hiện nắng nóng vào ban ngày, tuy nhiên về chiều và tối ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn vẫn xuất hiện những cơn mưa rông. Mưa rông sau một ngày nắng mạnh có thể sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kèm theo như là lốc, sét và gió giật mạnh. Cùng chịu tác động của thấp nóng, nhưng ở miền Trung còn có thêm ảnh hưởng của gió phơn, vì thế cả miền Trung trời đã có nắng gắt từ sớm. Trong ngày hôm nay, suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định, đồng loạt xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ. Các huyện vùng núi phía Tây của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nơi gió phơn hoạt động mạnh, độ ẩm trong không khí giảm xuống mức thấp dưới 55%. Cùng với đó, nhiệt độ thì tăng mạnh lên mức 38-39 độ, trời khô và nóng gắt. Còn với các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận vẫn nằm ngoài vùng tác động của gió phơn và thấp nóng. Trong ngày hôm nay dù có nắng sớm nhưng nhiệt độ không cao, duy trì trong khoảng từ 34-35 độ. Thời tiết mát mẻ dễ chịu nhất trong ngày hôm nay là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam, sáng nay thì Nam Bộ và Tây Nguyên đón ngày mới với thời tiết mát mẻ, với mức nhiệt hiện tại ở Tây Nguyên chỉ từ 20-23 độ, còn Nam Bộ là 24-26 độ. Trong ngày hôm nay, với tác động của gió mùa Tây Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông về chiều, diện mưa ở Tây Nguyên từ rải rác đến nhiều nơi. Phần phía Nam của Tây Nguyên có nơi có mưa vừa mưa to, trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, mưa dông xảy ra trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 27-29 độ, với các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ từ 31-33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.